Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngày hôm nay chúng con xin được cung kính cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Toàn vì chúng con mà nói tâm hạnh của người tu, cho chúng con được hiểu hơn, và chúng con xin được phép tới đó làm hành trang trên bước đường tu học. Chúng con xin đê đầu cung thỉnh Hòa Thượng Tuyên Dương Pháp Thoại. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trước nhất thì chúng tôi xin nguyện chư Phật chư Tổ chứng minh công đức của quý Thượng Tọa, quý Đại Đức trong ban hoằng pháp, ban tổ chức của thành hội, và đặc biệt thì rất là cảm ơn và tán thán cái tinh thần tu học của nam nữ Phật tử. Và mỗi tháng chúng tôi được đến đây một lần, mà mỗi lần đến thì biết các Phật tử luôn luôn giữ cái tấm lòng, cái tâm đạo của mình tinh tấn trong chánh pháp. Thì đây là cái có thể nói là cái công đức cao quý mà các Phật tử đang tích lũy cái tâm hạnh của người tu. Xin nguyện chư Phật chư Tổ và chứng minh tán thán, và chúc cho các Phật tử luôn luôn tinh tấn viên thành cái tâm hạnh của mình trong cuộc đời tu học của mình. Thì có thể nói qua cái chủ đề tâm hạnh người tu, thì có thể các Phật tử cũng biết á, cái tâm là cái tấm lòng của mình. Ở bên trong mình, và có thể chỉ có mình á mới biết rõ cái tâm của mình nó như thế nào. Rồi cái hạnh của mình á là có thể nói là nó tiêu biểu cho cái tướng của mình. Trên cái tâm á, ở bên trong là cái tánh của mình, mà cái hạnh á là cái đã được thể hiện ra bên ngoài, đó là cái tướng của mình. Cho nên nói tâm hạnh của người tu, hay là mình cũng có thể nói cho dễ nhớ luôn á, là tâm hạnh đồng tu. Để mình tu làm tu cả cái tâm của mình và cái hạnh của mình, hay là nói cho rõ là tu cả cái tánh và cái tướng của mình. Để tánh của mình mình phải nhiều đời, tâm tánh của mình đã tài bồi rồi, mình tích lũy rồi, mình dung đắp rồi, bây giờ mình tiếp tục mình làm cho cái tâm, cái tánh của mình đó nó sung mãn hơn, nó hoàn thiện hơn. Và cái tướng cũng vậy, mình không thể nói tâm mình tốt mà tướng mình không tốt, mình cũng đâu có hoan hỷ. Cho nên chẳng những tâm tánh cho thiệt tốt, mà cái tướng á càng ngày cũng càng thật tốt. Nói như Đức Phật dạy cho mình á, tu làm sao mà cho tới một ngày mà mình có đầy đủ 32 tướng tốt đó. Cái tâm đã vuông tròn rồi, đã viên thành rồi, mà cái tướng á phải đạt được 32 tướng tốt. Cho nên là các Phật tử tu như thế nào đó mà tự mình, để mình thấy cái tâm của mình, mỗi lần mình nghĩ về cái tâm của mình là mình thấy không còn thiếu sót nữa. Đó là một cái tự mình để xem xét. Vì mỗi người mình mới biết được cái tâm của mình. Mà nếu mình tu mà mình không biết được tâm của mình thì mình rất khó tu. Đi nó giống như đi trên đường đời mà không có cái lộ trình, không có cái bản đồ là không biết đi đâu. Cho nên mình tu mà mình còn bị nó vọng động, nó chi phối nhiều á, là mình không thấy được cái tâm, cái tánh của chính mình. Cho nên hôm nay qua cái chủ đề ban tổ chức á, đã gợi ý, thì mong các Phật tử chúng ta nương cái điều này để chúng ta thấy cho thiệt rõ, biết cho thật rõ cái tâm của mình. Đó, như lần trước, tháng trước mà mình học cái chủ đề là cái tâm Phật á, thì bây giờ mình cũng tiếp cái đó. Nhưng mà mình nương cái chủ đề hôm nay để làm sao mình xác lập được cái tâm và tấm lòng của mình bên trong. Rồi cái hạnh á, là cái điều được biểu lộ bên cái tướng ngoài, bên ngoài của mình. Và hai cái này làm sao mình đồng tu, để tâm mình tốt tới đâu á là cái tướng của mình tốt theo đến đó. Các Phật tử có chịu vậy không? Chịu vậy thì tự mình quan hỷ và nhớ nhắc mình luôn luôn giữ cái tâm tánh tốt tới đâu á, thì bên ngoài ráng giữ cái hạnh, cái tướng nó cũng tốt được như vậy. Đó thì như vậy mình mới có thể quan hỷ. Các vị thấy không? Ví dụ như con mình nó lên, mình nuôi nó mà nó một tuổi mà nó chưa biết đứng chừng nên mình cũng buồn lắm, chưa biết đi. Thì cái này là cái mà từ từ mình cái nuôi nó, dần dần mình thấy nó lớn, và dần dần mình thấy nó biết lăn, lần lần mình thấy nó biết đứng chừng, lần lần mình thấy nó biết đi. Thì như vậy cái hạnh đó, nó lớn, nó cũng tăng trưởng song song với cái tâm tánh của mình. Mà như vậy đó thì chắc chắn, giống như các vị trồng cây vậy thôi, mỗi sáng ra thấy cây ăn quả hay là cái cây bông nó lên chút, lên chút thôi là mình đã nghe vui. Cho nên cái tâm của mình mỗi sáng mình lên mình lại Phật, mình thắp hương mà mình nghe cái tâm của mình hôm nay nó tốt hơn chút, nó bình thản hơn chút, nó tự tại hơn một chút. Rồi cái mình có dịp mình đứng trước cái gương, mình thấy cái tướng của mình bữa nay nó cũng trang nghiêm hơn chút, thì mình nghe nó vui à. Rồi trên cái mặt của mình cũng vậy. Các vị để ý chính mình biết dễ biết lắm. Khi mà mình chưa biết tu á thì cái thần sắc của mình á thường nó hay biểu lộ cái tâm trạng phàm phu của mình. Cho nên khi mình vui á mình vui rõ lắm, mà khi mình buồn mình cũng buồn rõ lắm. Đó mà đó là gì, nó bộc lộ cái tướng trạng phàm phu. Rồi ngày thường á có nhiều khi cái tầng mất nấc của cái tâm mình á nó đang còn sống ở trong tham sân si nhiều, ở trong phiền não nhiều, cho nên có nhiều khi người ta gặp mình, ta nhìn mặt cái ta biết rồi. Đó, cho nên bậc cổ đức họ hay nói là tướng tự tâm sanh mà tướng tùng tâm diệt. Cho nên khi nào mà mình chuyển hóa được cái tâm của mình mà cho nó đi đến cái chỗ tịnh hóa, cái chỗ nó trong sạch, nó yên tịnh, nó tự tại, thì tự nhiên các vị thấy mỗi ngày mình coi mặt mình ở trên gương, mình cũng sẽ thấy cái gương mặt của mình nó nhẹ nhàng hơn, nó tự tại hơn. Tướng tự tâm sanh, rồi tướng tùng tâm diệt. Cái xấu cái quấy mà nhiều đời á trên mình, mình còn phàm phu cái mình ưa giận, mình ưa nhăn cái mặt lên, mình ưa bậm trợn, mình nóng nảy, mình sân si với mọi người. Nhưng mà khi mà các vị mà quan hiện cái tâm tốt rồi đó, là chung quanh mình có làm trật gì mình cũng nhìn mình thấy thương nhẹ nhàng hết. Đó, mà cái đó là các ông cha các bà mẹ có tâm lành dễ nhận ra lắm với con cái. Rồi cái khi mình làm Phật tử á, mình cũng theo dõi cái tâm của mình. Rồi làm gì làm mình không phải là tối ngày ưa xăm soi, nhưng mà cái lâu lâu nhìn vào kiến cái mình thấy bữa nay mình có trưởng thành bước. Mình nghe cái tâm của mình nó an lạc tới đâu á là cái tướng của mình nó cũng hỷ lạc tới đó. Cho nên chính cái đó mà hôm nay qua cái chủ đề này các Phật tử để ý, nhà sư sẽ đọc lại một vài cái bài kinh. Thì kinh Phật cái là như cái gương cho mình vậy đó. Mình tu, mình nương cái lời dạy của Phật, quy Phật quy pháp, cho nên mình nương cái lời dạy của Phật là pháp á, để rồi mình mới như cái gương mình soi rọi thân tâm mình, coi cái tâm của người tu, mình là người tu, mình đang thích tu, mà mình đọc kinh cái mình coi tâm mình tu chưa. Đó, rồi nếu tâm mình mà hiểu rồi, nó gần gần cái lời dạy của Phật rồi, nhưng mà mình cũng coi cái hàng ngày cái hạnh, cái tướng của mình, cái hành động của mình, cái đi cái đứng, cái nói cái cười của mình, cái nhìn nè, rồi cái nghe nè, cái nói nè, cái làm nè, mình coi cái tướng hạnh của mình nó có tăng trưởng song song. Đó, cho nên các vị thấy các bậc đạo sư rõ lắm, mà các vị cư sĩ mà có tu học cũng vậy rõ lắm. Hệ cái tâm tánh á, đạo lực tới đâu là cái tướng nó hiện ra tới đó. Cho nên có người mình gặp mình chưa cần trao đổi nhiều, mình chưa cần nói chuyện nhiều, nhưng mà qua cái tướng hạnh cái mình thấy cái người này mình có thể gần được. có thể học được, có thể nương tựa để tu tập được. Còn có vị mình chưa nói chuyện nhưng mà mình nói, cái này khó à, trong lòng mình cái mình biết khó liền à. Đó, cho nên cái tướng nó cũng quan trọng lắm, tức là cái hạnh á, các Phật tử nhớ. Cho nên hôm nay mình nghe một vài cái bài kinh, cái rồi mình tự xem xét lại mình, đó, coi cái tâm cái hạnh của mình nó gần cái lời Phật dạy chưa. Chứ có nhiều người mình tu với mình chủ quan, mình nói tôi tu là tôi tu bằng cái tâm, cho nên mình lấy cái biết của mình á, mình lại đặt nặng. Mà có nhiều khi cái tướng cái hạnh của mình á mình không cần, rồi mình tu nhưng mà để cái tướng nó thô tháo quá cũng tốt. Các vị để ý cho cái đó. Cho nên là cái khi nào các vị mà đọc truyện thiền á, các dây hỏi thiền á, các vị gặp vài vị thiền sư, các ngài có cái tướng đặc biệt, có nhiều khi các ngài hét, có nhiều khi các ngài lấy hèo đập mình, nhưng mà mình đọc truyện mình có cái cảm giác, cái tay thì đập, nhưng mà cái mặt không bao giờ buồn giận sân si. Mình đọc truyện thôi, nhưng mà mình cũng cảm nhận được cái đó. Cho nên cái mục tiêu của tổ á, các tổ thiền á, là để làm sao dùng một cái sự duyên gì đó để đánh thức mình. Chứ cái tâm của các ngài không có buồn giận gì mà đánh mình. Cho nên cái đó mà gọi là cái tướng hạnh á, im lặng như thiền sư, mà khi có nói năng cũng nói năng như thiền sư. Còn mình á, mình còn phàm cái nó rõ lắm. Khi nào mình thương cái mình nói ra cái mình thương, mà mình không ưa cái mình ghét cái mình nói ra cái mặt mình biết mình ghét. Ta nhìn mình ta biết mình không ưa đó. Còn mình đọc truyện thiền các vị thấy không, có nhiều khi nhiều vị biểu lộ nhiều cái mình đọc mình nghe mình giật mình, nhưng mà thiệt ra mình sẽ có cảm giác dường như các ngài đánh cho dài hèo để cho mình ngộ chứ không có giận. Nó khác mình rõ ràng vậy đó. Mà có nhiều khi hét mình nhưng mà không có giận như mình, mà mình giận ai mình hét cái mặt mình nó giận theo luôn. Đó, thành ra hôm nay các vị điều tiết lại tâm và hạnh, tức là tánh và tướng, cái hai cái các vị nhớ cho cái đó. Bài kinh thứ nhất: này các tỳ kheo, có sáu pháp cần phải ghi nhớ. Thế nào là sáu? Ở đây này các tỳ kheo an trú thân làm từ đối với các đồng phạm hạnh trước mặt lẫn sau lưng. Mình đọc kinh được á, mình đọc ở kinh á, mình mới đi từ từ mình kiểm soát cái thân tâm mình. Tỳ kheo an trú thân làm từ, cái bản dịch có thể nó chưa đặc sắc lắm, nhưng mà mình có thể hiểu: đối với các đồng phạm hạnh trước mặt lẫn sau lưng. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. Thứ nhất á, cho nên mọi người tu là cái thân tướng của mình á, mình quan hệ với chung quanh, trong cái đi cái đứng cái ăn cái mặc cái nói cái cười, mà làm sao mình thể hiện được người ta thấy mình đi đứng cũng từ tốn, nói năng cũng từ tốn. Còn có khi tâm mình tốt bao nhiêu đi mà khi mình đi đứng nó dục chạc quá, nó thô tháo quá đó, hay là mình còn có nhiều khi mình làm bộ làm tịch làm dáng quá thì nó không hay. Ở đây gọi là thân hành động hay là làm từ, tức là thể hiện được cái tâm từ mà các vị thế gian các vị đều biết rồi đó. Người ta nói cha hiền hay mẹ hiền, hai người anh người em của tôi hiền lành lắm, dễ thương lắm. Thành ra Đức Phật dạy cho thầy tỳ kheo là người tu á, mà Đức Phật thường kêu chư tỳ kheo dạy, nhưng mà mình là Phật tử á thì Đức Phật dạy cho tỳ kheo để tu chứng quả thánh. Mình á là cư sĩ Phật tử, mình tu để mình tập mình nương cái bóng mát của Phật, của tăng, của pháp để mình chuyển hóa cái thân tướng phàm phu của mình. Cho nên thân mình tập mình hành từ, tức là mình thể hiện cái đức từ ái đối chung quanh, đối với các bạn đồng phạm hạnh, tức là những người cùng tu với mình. Đó, bây giờ bà con Phật tử mình đây là những người cùng tu với nhau, đồng tu một ngày an lạc, tức là đồng phạm hạnh. Đó, các vị nhớ cái đó. Trước mặt lẫn sau lưng, cái chữ này rất quan trọng. đó, trước mặt lẫn sau lưng. Chứ có nhiều khi á, 3 tháng chư tăng về an cư chung nhau, rồi nương với nhau, có hòa thượng thiền chủ, có hòa thượng giám luật, cho nên vị nào cũng cư xử nhau tốt hết. Nhưng mà ra khỏi hạ cái tự nhiên nói bữa tôi bực cái vị đó dữ lắm á, nhưng mà có hòa thượng giám luật chứ hòa thượng thiền sư tôi sợ quá tôi không dám nói hết. Bây giờ hết hạ rồi tôi nói một chuyện ông sư đó, thầy đó. Như vậy tức là gì? Trước mặt á thì mình tốt, mà sau lưng thì mình không tốt. Phật tử đây cũng vậy, mỗi chủ nhật cái tới cái ngày tu một ngày an lạc cái mình vô mình tu nha. Mà có bữa mình trễ giờ thì mình vô mình sớ đó, chỗ nào trống ngồi, ai về đâu ngồi sát bên cái người mình không ưa, không hợp, tại cái duyên sau đó nó không hợp mà mình để ý. Thường thường mình đi có nhóm có bạn cái mình rủ vô mình ngồi chỗ mình hợp giải nha. Nhưng mà lâu lâu không biết cái duyên sao, cái nghiệp thử thách sao á, chứ ai mình cũng muốn đi tu hết trơn rồi, chứ có ai muốn vô đây thương với ghét gì đâu, phải không? Có bà con nào tự nhiên ở nhà nó để bữa nay vô bạn ngồi gần người bên này bạn thấy ghét cho nó vui không? Một ngày an lạc tức là tất cả chúng ta đều vô đây để muốn tu an lạc hết á. Nhưng mà có nhiều khi cái quan nghiệp mình nó thử thách, nó khiến mình có người hồi học mình không hợp nhau, nhưng mà sau lớn nó khiến quy y chùa, đi nghe pháp chùa, đi tu học cũng chùa. Nhưng mà vô lỡ thấy rồi, nhưng mà thấy xa xa thôi, hay mình thấy người ngồi góc này cái mình ngồi góc kia. Nhưng mà nhà có bữa mình gấp quá mình vô mình không có chọn lựa cái đó được, chỗ nào trống ngồi hay ngồi xa xuống thì mới ngó ra ngồi gần bên mình không được hạp đó. Cái mình ráng mình ngồi cho tới hết thời pháp, rồi tới trưa tới xả hơi ra hay về cái mình nói bữa nay xui quá tôi không ưa cái bà này mà sao vô ngồi sát bên bà. Thành ra như vậy các vị thấy không, trước mặt á thì mình có kham nhẫn đó, để lo nghe thôi. Nhưng mà có nhiều khi nó cũng bức rứt trong bụng á, cái tâm người nào còn yếu á nó bức rứt trong bụng, nó không vui. Còn cái người nào tập tu nữa, à bữa nay để mình tập thi lên lớp nha, ngồi gần bên bà này mà coi như không có gì hết vậy đó, coi như ngồi bên hòn núi hay ngồi bên dòng sông như ngày quỷ nay ngày Xá Lợi Phất ngày dạy đó. Tức là một là coi mình như đất như nước như lửa như gió, hai là coi chung quanh mình cũng như đất như nước như lửa như gió, cái đàn chi bạn mình không có thấy cái này thấy thương thấy ghét gì hết đó. Các vị tập nhân duyên cái mình nói thôi tập, thì cái cách tu như vậy đó mình mới tu dần dần bên trong tâm mình, và mình tập cái hạnh bên ngoài, chứ đừng có cái trước mặt á thì mình dễ vui mình nói ai cũng tốt hết, nhưng mà sau lưng á mình lại nói cái không vừa bụng, cái xấu với chung quanh. Khi nào mà các Phật tử xóa lấp được cái đó thì tức là các vị thành tựu cái bước đầu về tâm và hạnh trong cái tu của mình. Mà đây gọi là thân hành động từ, đối với chung quanh các bạn đồng phạm hạnh, tức là cùng tu với mình. Mà cái quan trọng được nhấn mạnh á, trước mặt lẫn sau lưng đó các Phật tử nhớ. Chứ thường người ta dễ tốt trước mặt nhau lắm, nhưng mà sau lưng á mà người ta giữ được cái tâm cái hạnh tốt nữa, là cái đó thân tâm mình nó thuần, tâm hạnh mình nó thuần, nó trưởng thành trong cái tu. Nghe các Phật tử tự soi sáng lấy. Thứ hai lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo an trú lời nói từ đối với các đồng phạm hạnh đã cùng tu học với nhau, cho nên mình có vui có buồn có mừng có giận gì á, mà khi một là mình nín, vậy mà các vị thấy có vị nín nhưng mà lòng không từ, nín mà trong bụng nó hầm hầm. Còn có người nín, có người nói nhưng mà dùng lời nói từ đó, vui cũng từ mà không vui cũng dùng cái lời nói nhẹ nhàng từ ái với nhau. Tại vì sao? Tại vì mình tu rồi, mình tập tu, cho nên có bữa mình giận cái không phải tới bạn đồng phạm hạnh đâu, có nhiều khi chồng, có nhiều khi vợ, có nhiều khi cha mẹ, có nhiều khi anh em, có nhiều khi là vợ chồng trong nhà, rồi có nhiều khi là tôi tớ trong nhà, người cộng sự hay người giúp việc. Mà làm sao lúc mình giận á mà mình dằn thôi. Ai giận mình mà nói nặng mình cái mình nghe mình cũng buồn lắm. Thành ra bây giờ nó đang không vừa bụng, nhưng mà ráng tập kềm, không cho mình nói nặng người khác. Mà còn phải lựa cái lời làm sao cho có từ ái đó. Ví dụ như trong bất cứ cái người đó là lớn hay nhỏ hơn mình mà làm bể cái tách thôi, mình nói thôi cái này nó vô thường, đời ta ba bốn đời nó, lần sau cẩn thận vậy. Thì nó nhẹ. Còn mình mà nổi sùng lên cái mình la cái mất cái lời nói từ. Tu là vậy thôi, đơn giản vậy thôi à, các Phật tử nhớ. Vậy mà người nào có tỉnh giác á, có ý thức, tu mới được cái hạnh đó. Vừa trong thức trong tâm mình nó nghĩ cái lời nói nó ra đó. Mà hãy mà mình không có một cái ý thức tu tập á, là lúc mình vui cái mình nói lời vui, buồn cái mình nói lời buồn, giận cái mình nói lời giận, thương mình nói lời thương, mà ghét mình phải nói lời ghét. Còn này có tu tập, có kiềm chế, luôn luôn lỡ có lời nói từ với các bạn đồng phạm hạnh, nhớ cho cái đó là cái cũng hết sức quan trọng, trước mặt lẫn sau lưng. Hôm nay các Phật tử học thêm cái chữ đó nha. Chứ có nhiều khi mình học suông thôi, nhưng mà không có dặn trước mặt lẫn sau lưng. Cho nên trước mặt với nhau ai cũng nói lời tốt hết á, nhưng mà sau lưng lại nói lời xấu. Mà cái trình độ tu tâm tánh mà, làm sao đến cái chỗ tự tại thanh thoát, trường hợp nào mình cũng không còn cái lời vui buồn gì hết đó. Tại đây các Phật tử nhớ, thứ nhất là hành động từ, là thân từ. Thứ nhì là lời nói từ, mà cả hai đều phải trước mặt lẫn sau lưng. Các Phật tử nhớ cho cái đó, nó nhẹ nhàng nhưng mà tập rồi mới thấy mình có trưởng thành, có tu mới có trưởng thành được cái đó. Cái thứ ba lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo an trú ý nghĩ từ đối với các đồng phạm hạnh. Ở đời này nó có nhiều chuyện bất ngờ lắm. Ngày thường mình thấy mình gì cũng tốt nha, nhưng mà có lúc bất chợt huynh đệ của mình hoặc quyến thuộc của mình, ông bà cha mẹ, anh em chồng vợ, con cái của mình, có những lúc có những cái hành động vô tình làm cho mình có cái ý nghĩ khác. Có nhiều khi cha mẹ mà giận con, ngày thường thương con rứt ruột, vậy mà có chuyện cũng hiểu lầm. Rồi con cũng vậy, thương cha mẹ, nhưng mà có bữa cha mẹ tình cờ dạy người anh, người em, người chị gì đó cái lời làm sao để cảnh, để thức tỉnh cho cái người anh, người em, người chị của mình á. Cho nên cha mẹ phải dùng phương tiện cái lời làm sao để mà cảm hóa, cải dỗ được cho người anh, người em, người chị của mình. Nhưng mà tình cờ mình nghe mình tưởng cha mẹ mình thương cái người anh, người chị, người em đó hơn mình, cái mình buồn đó. Thành ra có những cái lúc ý nghĩ á, rồi vợ chồng cũng vậy, bạn bè cũng vậy, bình thường là như bát nước đầy cho nhau, nhưng mà có những lúc tình cờ mình có ý nghĩ khác, thiếu cái từ. Các Phật tử tu nâng cái trình độ, cái tâm thức đó. Cho nên từ cái thân hành động, tới cái miệng là lời nói, tới cái thứ ba, cái tâm tức là cái ý, từ đối với các bạn đồng phạm hạnh. Đó, có nghĩa là các vị tu chung với nhau 500-700 người như thế này à, thì mình phải có ý nghĩ tốt với tất cả mọi người, chứ đừng có một cái lợn cợn, một cái ý nghĩ với bất cứ một huynh đệ nào hết. Đó, gọi là ý nghĩ từ với các đồng phạm hạnh. Và cũng giống như hai câu kinh trên, Đức Phật dạy là trước mặt lẫn sau lưng. Các Phật tử nhớ chưa? Bữa nay á, mình nhớ học thêm cái chữ đó, trước mặt lẫn sau lưng. Chứ trước mặt với nhau thì người ta dễ làm tốt, người ta dễ nói tốt, người ta dễ nghĩ tốt. Có nhiều khi nghĩ không được, chứ có nhiều ráng cũng nghĩ được. Nhưng mà sau lưng á, người ta lại khác. Mà cái khác biệt của người Phật tử trong cái tu á, là nâng được cái đó. Đó, nâng lên một cấp. Hành động, lời nói, ý nghĩ đối với tất cả mọi người chung quanh, trước mặt lẫn sau lưng, đều thể hiện cái tâm đức từ bi. cái tâm hạnh từ bi, trong lòng nghĩ cũng từ, mà ở ngoài tướng tánh cư xử cũng từ. Đó. Các vị nhớ đó là ba cái bước đầu, ba cái pháp đầu. Lại nữa, này các tỳ kheo, đối với các lợi dưỡng đúng pháp, tức là mình làm ăn cái gì về đâu để chân chánh đúng pháp, nhận được đúng pháp, cho đến những đồ vật nhận được chỉ trong bình bát, đây tức là nói những nhà sư đi thất thực á, vị ấy không phải là người không san sẻ các đồ vật nhận được như vậy, phải là người san sẻ dùng chung với các đồng phạm hạnh có giới đức. Đây là pháp cần phải ghi nhớ. Cho nên các Phật tử thấy không, Đức Phật mà còn tại thế, ngài dạy chư tăng mà đi khất thực á, rồi có gì mà có trong cái bát chung á, là về san sẻ đồng đều nha. Có những huynh đệ đi nhưng mà mình đi trước, có người ta cúng cái món mà người đi sau không có. Có những huynh đệ do mạnh khỏe cho nên mỗi sáng đều đi khất thực, có những huynh đệ bệnh ở nhà không có đi, thì cái vật dụng mà mình được nhận từ bá tánh ở trong cái bát á, về là tứ sự chia đồng với nhau. Chứ có gì không khéo đi tu rồi, nhưng mà nói cái này Phật tử nó cúng cho tôi trong cái bát của tôi, cho nên tôi đọc kinh tôi chú nguyện rồi tôi dùng chứ không có chia ai hết. Tức là nói như vậy không có thật, nhưng mà về cái tướng hạnh đồng tu á thì cái này chưa trúng. Đó, phải chia đều cho nhau. Cho nên trong lục hòa của nhà Phật là tứ sự phải chia đồng với nhau. Các vị nghe kịp chưa? Thành ra khi mà buổi trưa ăn cơm, các vị cũng vậy, ngó bên cạnh mình để tô canh đầy, mà người huynh đệ bên phía sau không có để tô canh. Anh để rồi cái rồi mình cũng múc vài muỗng, rồi mình nhường cho bạn vài muỗng. Các Phật tử nghe kịp chưa? Chứ không nói cái thố này ngay tôi bà không có, bà ráng bà chịu. Nghe. Thành ra cái thức ăn á mà được nhận rồi đó thì cũng chia đều với nhau. Đó, thì cái đó là cái cách gọi là san sẻ. Các Phật tử nhớ. Lại nữa, này các tỳ kheo, đối với các giới luật không bị bể dụng, hãy thọ năm giới thì giữ năm giới cho tốt, thọ tám giới giữ tám giới cho tốt. Chư tăng ni đi tu thọ sa di giới hay là thọ thích so hay thọ cụ túc tỳ kheo tăng ni, hãy thọ tới đâu thì phải giữ gìn cho nó tốt tới đó, đừng để bị bể dụng, không bị sức mẻ. Chứ có nhiều vị ý y nói cái việc này việc nhỏ không sao đó, thành ra nhưng mà trong hành động cũng vậy, mà trong lời nói cũng vậy, mà trong ý tưởng cũng vậy nữa. Ông bà mình nói cái gì mà nó xê dịch một ly thôi thì nó sai tới ngàn dặm rồi. Thành ra các Phật tử nhớ cái đó. Cho nên mình biết tu là mình tập, và mình tập giữ tới cái giới cũng vậy, năm đã thọ năm giới giữ năm giới cho tốt. Các vị nhớ. Chứ có nhiều khi thì mình không để ý cái đó. Ngày hôm qua có một cái đoàn của một vị giống như một vị hòa thượng của mình ấy, kêu Rinpoche, tức là Tây Tạng á, mà họ tu tới cái trình độ đó, tức là giống như hàng hòa thượng, hàng trưởng lão rồi. Mấy hôm rồi vị đó qua Việt Nam rồi ra Đà Nẵng dự cái lễ hội Quan Thế Âm, rồi vô thành phố mình thăm thành hội ở đây, rồi thăm học viện Phật giáo, rồi thăm báo giác ngộ. Hồi sáng hôm qua đoàn thăm tịnh xá trung tâm. Cuối cái giờ thăm nói chuyện của hòa thượng á, có một Phật tử đến hỏi một câu hỏi. Câu đầu tiên á, trên nhà sư nhớ. Hỏi chứ có người hỏi gì chứ, kêu mình á là đi làm phước á, đừng cứ đi làm, người ta bị tật bị nguyền hay đó cái nghiệp để cho người ta trả cho hết. Còn mình làm phước cho người ta mơi một mơi mốt cái nghiệp nó qua mình. Cái đó có trúng không? Rồi một vị làm thầy thuốc, bác sĩ hay lương y vậy đó, mà đi trị bệnh giúp cho người ta cũng vậy, giúp cho người ta rồi cái mai mốt người ta hết bệnh rồi mình gánh cái bệnh của người ta. Thành đã nói tới nó lui đừng làm gì hết trơn, tu khỏi làm phước. Vậy thì có trúng không? Đó. Các vị nghĩ coi, nếu mà nói theo cái suy nghĩ của cái vị vậy là biết cái vị đó bị hoài nghi trong cái đời sống, tu nhưng mà không có tin nhân tin quả.
cái đơn giản thôi, nhân quả mà. Nhân lành quả lành, nhân dữ quả dữ. Chứ nhà đi bố thí đi làm phước, rồi nữa gánh cái nghiệp của cái người bất hạnh, đi giúp cho người ta trị bệnh, người ta hết bệnh rồi nữa bệnh về mình. Nói vậy thì Đức Phật mình mà tu cả đời rồi đi độ sanh cả đời, cái cuối cùng cái Đức Phật mình bệnh hết trơn luôn. Thành ra là vậy, làm sao mà trúng được. Cho nên các Phật tử nghe vậy phải biết đó là cái người còn hoài nghi ở trong Phật Pháp, chưa biết được chánh Pháp, chưa có hiểu được lý nhân quả và chưa tin nhân quả, mới phân dân cái đó. Để làm chi? Nó tới nó lui rồi khỏi làm gì hết, khỏi đi làm từ thiện, khỏi đi làm phước, thì làm rồi sợ gánh nghiệp của người ta. Thành đã mong các Phật tử ráng nhớ cái đó để tỉnh giác, tức là luôn luôn đừng có bị những cái ý tưởng như vậy làm cho phân tâm mình. Nhưng mà có người phân dân, mỗi lần làm phước là phân dân đó, thành ra cái đó rồi lại không làm phước. Cho nên mấy cái đó là mấy cái mà các Phật tử nên nhớ. Mình mà đang khát nước thôi nha, ai lại mời ly nước đỡ buồn lắm chứ. Đang đói bụng mà mời ăn bữa cơm mà ăn chưa no cũng đỡ buồn hơn là đói. Rồi đang nóng, đang sốt thì có người cho viên thuốc uống hết nóng hết sốt, mà mình đâu có đành nào mình cảm ơn người ta không có chứ. Mình đâu có nói thôi cái nóng tôi chạy qua người đó đi nghe, mới cho tôi uống thuốc á, tôi hết nóng là nóng chạy qua đó giùm đi, làm sao được kỳ vậy. Thành ra chuyện đó không bao giờ có. Nghe các Phật tử nhớ, hãy nhân lành thì quả lành, nhân dữ mới quả dữ. Thành ra mình tu mình phải tin tuyệt đối cả đó, chứ không thôi có nhiều khi mình bị phân dân như vậy nó không đúng đó. Thành ra ở đây các Phật tử nhớ là mình thọ giới á, mình tu rồi, tam quy ngũ giới, tam quy bát quan trai giới, không bị bể dụng, đừng để bị phiết cái nào hết, không bị sức mẻ, không bị vết chấm, không bị quế nhiễm, giải thoát được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đi đến thiền định. Nhờ mình giữ gìn cho tốt thì mình cư xử mọi chuyện chung quanh nó nhẹ nhàng, giống như mình quét cái nhà, cái con đường đi nó sạch, nó tạo cái nền tảng tốt cho sự thiền định của mình, không còn phải bị chi phối bởi vọng tưởng gì hết. Đi đến thiền định, tỳ kheo sống thành tựu giới luật, trong các giới luật ấy là đối với các đồng phạm hạnh, trước mặt lẫn sau lưng. Tức là mình tu mình giữ giới, ở đâu mình cũng giữ cho tốt. Mong các Phật tử quá trình mà tu tập á, năm giới, bát quan trai giới, các Phật tử ráng nhớ điều đó. Cũng giống như chư Tăng chư Ni tự giữ 10 giới sa di hoặc cụ túc giới tỳ kheo, tự làm hoàn, làm tốt, làm hoàn thiện cái hạnh tu của mình. Còn vị nào mà coi thường, vị nào để cho nó bị sức mẻ là cái con đường phạm hạnh không thành tựu đó. Giống như các Phật tử mà tu tam quy ngũ giới hay bát quan trai cư sĩ mà để cho nó bị sức mẻ thì cái đời tu của mình nó không trọn vẹn. Lát nữa có những bài kinh cuối đời các vị sẽ thấy rõ. Lại nữa này các tỳ kheo, đối với các tri kiến thuộc bậc thánh có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Tâm và hạnh đi song song đó. Và cái gì mình nghĩ mà mình làm ra y như vậy đó, thì cái con đường, cái khả năng mà đi lên đó chắc chắn. Và khiến người thực hành chân chánh đó, thì diệt tận mọi khổ đau. Cho nên các Phật tử thêm cũng cùng tu. Có người vô chùa 3 năm thôi, nhưng mà họ nói 3 năm rồi tôi cảm ơn Phật Pháp quá, kính ơn chư Tăng quá đó, kính ơn các huynh đệ đồng học đồng tu giúp cho tôi, bây giờ tôi thấy thân tâm tôi nó an vui. Nhưng mà có huynh đệ Phật tử đi 5 năm, 7 năm, nhưng mà nói sao kỳ quá, tôi càng tu tôi càng phiền não, tôi càng đi chùa tôi càng bực mình. Như vậy là biết mình đi trật đường rồi, đi mà quẹo lộn, thành ra người ta ngã ba, người ta quẹo mặt mình quẹo trái. Cho nên chừng càng đi thay vì 800 cây số đi còn 700, 600, 500, mình càng quẹo trái nó ngược, thành ra càng ngày 800 thành 900 ngàn. Các Phật tử nhớ coi chừng đi lộn, nó không phải ấy mà nó xa hơn vậy. Cái quả đất này nó có hai, một là tăng thượng lên trên, như xứ Tây Phương Cực Lạc đó, mà hai á là đọa khổ trong cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh bên dưới. Mà mình quẹo lộn một cái, thay vì đi tới gần tới Tây Phương, quẹo lộn xuống địa ngục, ngàn nhớ cho cái đó. Cho nên có nhiều vị chấp thủ cái ngã của mình á, rồi bảo thủ đi, rồi cái gì cũng cho trúng. Chỗ này Đức Phật dạy rất kỹ, 5-6 cái hạnh tu ở trên mà đối đồng phạm hạnh trước mặt lẫn sau lưng đều giữ cho tốt. Đối với các tri kiến, tức là các thấy biết á, thấy biết của mình, tri kiến thuộc bậc thánh thì có khả năng hướng thượng đưa đi lên, khiến người thực hành chân chánh thì diệt tận khổ đau. Tỳ kheo sống thành tựu tri kiến với các tri kiến như vậy đối với các đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng đó, thì như vậy Đức Phật dạy cái người đó hành vị hành tỳ kheo đó nên hành và nên làm như vậy. Cho nên hôm nay Phật tử mình được nghe cũng nên hành và nên tu tập như vậy để đưa cái tri kiến, cái tâm, cái hạnh của mình nó trưởng thành lên. Đó là bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ tập 3 chương 6 bài cần phải nhớ. Thì chúng ta nghe tiếp một bài nối tiếp. Tại đây tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất á, gọi các tỳ kheo: này các hiền giả, tỳ kheo, thưa hiền giả. Các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: này các hiền giả, vị tỳ kheo nếu sống nếp sống như vậy, tức là thân hành động từ, miệng nói lời từ, ý nghĩ từ đó, và cái phạm hạnh, cái giới luật và cái tứ sự hàng ngày cũng chia sẻ, san sớt và giữ gìn y như các huynh đệ đồng phạm hạnh trước mặt lẫn sau lưng đó, sống như vậy, do nếp sống như vậy, như vậy khi lâm chung không được hiền thiện, khi mệnh chung không được hiền thiện, và như thế nào, này các hiền giả, tỳ kheo sống nếp sống như vậy, làm như vậy khi lâm chung không được hiền thiện, khi mệnh chung không được hiền thiện. Ở đây, này các hiền giả tỳ kheo ưa công việc, mình đi tu mà tối ngày mình thích sống bận rộn, thích thú trong công việc, chuyên tâm ưa thích trong công việc, ưa nói chuyện, thích thú nói chuyện, chuyên tâm ưa thích nói chuyện, ưa ngủ, thích thú ngủ, chuyên tâm ưa thích ngủ, ưa hội chúng, thích thú hội chúng, chuyên tâm ưa thích liên lạc, ưa thích hội chúng, ưa liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao thiệp, chuyên tâm ưa thích liên lạc giao thiệp, ưa hí luận, thích thú hí luận, chuyên tâm ưa thích hí luận. Như vậy, này các hiền giả, tỳ kheo sống nếp sống như vậy, khi lâm chung không được hiền thiện. Đó, Phật tử để ý cái lời dạy của Đức Phật. Khi mệnh chung không được hiền thiện, này hiền giả, đây được gọi là tỳ kheo ái lạc có thân, không từ bỏ có thân để chân chánh chấm dứt khổ đau. Tức là tu mà mình cứ trói buộc mình với cái hành động, cái sở thích của mình. Đó, thành ra ở đây Phật tử nhớ tại sao giáo hội với thành hội, tại sao các bậc hòa thượng lãnh đạo tổ chức các khóa tu cho mình. Các cái khóa tu mà nhất là khóa tu một ngày an lạc cho mình, để vô mình tập cái tâm, cái hạnh tu sao cho nó cân xứng. Đó, từ từ mình nhẹ nhàng với cái việc thế sự của chính mình á, của cái thân mình á, mình từ từ mình tu tập. Cho nên ngoài đời các Phật tử thấy không, các cái tổ chức xã hội mà văn minh á, hãy văn minh chừng nào á, thì một tuần làm việc là họ phải chủ trương có làm phải có sống, phải có làm ăn. Nhưng mà càng văn minh á, nghỉ ngày chủ nhật văn minh hơn nữa, cuộc sống nó lên á, ta nghỉ thêm ngày thứ bảy. Bây giờ các cái nước văn minh hơn nữa đó, nghỉ thêm chiều thứ sáu. Nên có những nước đặc biệt hơn, nó giàu có, nó sung túc, nó cho luôn nghỉ luôn ngày thứ sáu. Nhưng mà đa phần đó là chủ nhật thứ bảy, rồi khá khá mới nhích lên nữa chiều thứ sáu. Cách đây 15-16 năm, nhà sư qua Úc biết là ngày thứ bảy chủ nhật họ nghỉ. Mà có những cái công ty á, có những cái xưởng, cái xí nghiệp á, những cái tập đoàn á, nó cho nghỉ thêm ngày chiều thứ sáu, và nó cứ nỗ lực nó làm thêm, nó cho nghỉ thêm cho cái nhân viên làm việc. Còn người Úc á, một tháng á, thì họ đi du lịch gần, một năm á, họ phải có một hai chuyến du lịch xa. Mặc dù lương họ làm ăn căn bản chứ họ không có được buôn bán nữa, nhưng mà họ đều có cái thư giãn về thân tâm. Cho nên khi Đức Phật mình á, mà 2500 năm về trước á, mà Đức Phật dạy cho thầy tỳ kheo tu để nhẹ nhàng như vậy đó các Phật tử nhớ. Cho nên bây giờ các vị mới thấy không? Một tuần mình có một ngày tu an lạc, mà nếu vị nào về nhà mình nâng lên 2 ngày an lạc, rồi 3 ngày an lạc, đó là do mình, do cái sức của mình. Chứ đừng có một tuần cái có ngày an lạc, cái ngày mai về không thèm an lạc nữa, uổng lắm á. Các Phật tử ráng nhớ cái đó. Chủ nhật an lạc, nhưng mà thứ bảy cũng phải an lạc, rồi thứ hai cũng phải an lạc. Làm sao đầu tuần, giữa tuần, cuối tuần mình làm sao cho nó an lạc hết á, là tốt nhất cái đời tu của mình. Nhưng mà ban đầu mình chưa, cho nên mình phải tập một ngày đó. Nhưng mà nhớ tập một ngày để lên 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, rồi 7 ngày đó. Rồi bây giờ các vị mới suy nghĩ tại sao Đức Phật dạy thầy tỳ kheo đó, đừng có đi tu rồi cho nên là phải tập, dành cái thời giờ cho cái sự tu tập á, nhiều hơn. Rồi thân hành động, rồi tới cái miệng. Tu rồi đừng có ưa nói chuyện nhiều nữa đó, để dành thời giờ tụng kinh á, là thế cái nói chuyện. Các Phật tử nhớ, cái miệng mình phải tập lại. Tự mình dừng không được cho mình mới tập. Thay vì mình hay nói này nói kia nói nọ nhiều, trong ngày nó đều ra, bây giờ mình dừng lại ngày mình có mấy thời công phu tụng niệm. Thay vì nói này nói kia để dành đọc kinh, tụng kinh đó. Rồi từ từ, ngoài cái giờ đọc kinh tụng kinh, mình tập im lặng. Nếu có phải nói làm sao nhớ nói lời hiền, lời kinh thôi đó. Nhưng mà ban đầu không có dễ đâu. Các vị thấy nhiều đời nhiều kiếp, trên cái miệng mình đi ra trường đời, mình nhìn cái xã hội, nhiều người mà họ chưa hiểu đạo được gì là mở miệng ra có khi họ nói xấu, nó quấy, nó ác trước rồi. Có những cái vùng mà kém văn minh chừng nào thì các Phật tử thấy không, mở miệng ra là họ bị chửi thề trước rồi, chưa nói chuyện gì trơn á là chửi thề rồi. Tội nghiệp vậy đó. Cho nên mình phải thương chúng sanh, mình thương chúng sanh và mình mới thấy cái hạnh Phật dạy cho mình tu. Cho nên người đời họ không quen tu, cái họ đâu có tập được cái đó. Còn mình ra cái tập Đức Phật dạy trước khi nói Nam Mô Di Đà Phật, hoặc gọn lại Mô Phật, rồi từ từ nói. Nhờ Mô Phật đầu cửa miệng rồi, trong cái câu nói không thể có cái lời ác nữa được. Các Phật tử thấy chưa, Đức Phật thương mình, dặn mình đó. Chứ mà mình quên cái đó, cái mình nổi sùng cái ho, mình bắn trọng pháo cái nó không mệt rồi. Thành ra cái đó là nhớ để thấy cái cách tập tu. Không có ưa nói chuyện nè, rồi thích thú nói chuyện nè, rồi chuyên tâm ưa thích nói chuyện nè. Đó. Có người biểu đọc kinh tụng kinh cái nói mệt lắm. Nhưng mà ngồi nói tào lao tào đế, nói chuyện thị phi, nói hoài không mệt chứ. Nói hoài không mệt. Đó. Mà hãy tụng kinh chút cái mệt. Đó, các Phật tử nhớ đó là cái nghiệp của con người đó. Rồi cái người mà ưa làm, ưa nói, kế nữa các vị biết ưa cái gì không? Trong kinh nói đó là ưa ngủ. Rồi thích ngủ. Cho nên có nhiều khi vô nghe thuyết pháp vậy chứ, có nhiều khi cứ gặp các thầy giảng đều đều ngủ êm. Mấy bạn đầu không dám ngủ, chứ mấy cái gì mà ngồi góc góc phức phức mấy cây cột dễ ngủ lắm đó. Thành ra cái bệnh ưa ngủ, Các vị thấy không? Cho nên là vô tụng kinh vô chùa, người ta thì tụng, còn mình cũng ngủ được. Ban đầu cũng tụng theo, nhưng mà vừa tụng rồi vừa nhắm mắt, rồi vừa nhép nhép theo, rồi cái từ từ cái riết nó nhắm quen cái nó quên nhép luôn. Bây giờ chỉ còn ngủ thôi. Thành ra tụng kinh mà cũng ngủ được nữa. Các vị thấy không? Có những cái hội chúng mà có những người ngộ vậy đó, có những cái ít số người á, lương trong cái chỗ ta tụng đều kinh á, tụng đều quá cái mình ban đầu nhắm mắt nhép rồi riết quên nhép luôn, ngủ tuốt. Thích ngủ, thích thú ngủ, chuyên tâm ưa thích ngủ, kinh ba chữ vậy đó, ưa ngủ rồi thích thú ngủ rồi chuyên tâm ưa thích ngủ, ưa hội chúng, thích thú hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng, tức là thích rủ nhau đi hoài chịu lắm. Chứ còn biểu ngồi yên chỗ niệm Phật tụng kinh nhập thất tu thì mệt lắm, nhưng mà cứ rủ đi hoài được. Xin lỗi các Phật tử, có Phật tử chơi việc nhà xin lỗi giao hết cho con cái, và có nhiều khi chồng vợ giao phán luôn à, cái về cái vừa buông cái túi cái thay lấy bộ đồ khác cái bỏ không túi đi nữa. Thành ra đây gọi là ưa thích hội chúng, cái gì mà cứ tụ tập hoài là vui. Chứ còn có việc đáng tụ tập mình tụ tập thì cũng được, vì mình đang tập tu mà. Thành ra mình nên tụ tập những cái công việc đáng tụ tập, còn ngoài ra mình cũng nên hạn chế dần dần, để mình ngồi một chỗ mà yên, rồi từ từ mình ngồi trong phòng riêng mà mình yên, rồi từ từ mình ở chỗ vắng mà không có than buồn. Mình tu từ từ vậy chứ, đằng khi đằng bữa nào tới phiên mình mà quy thiên trước á, nói gọi là theo Phật theo ông bà, mình cũng yên tịnh bình thản mà đi. Chứ các vị mà cái gì quen đông mới tới chừng mà nó gấp tới, hơi thở nó dồn dập tới, thần thức tới, chư thiên lại mời đi lẹ lẹ, cái tay cứ ới ới hoài mà. Thành ra mình nắm níu mình ngoắt có ai đi với mình không, mà thấy mình đi người ta ngán muốn chết rồi. Làm sao mà ngoắt, làm sao mình nuôi. Rủ đi chùa thì đi chứ, mà rủ đi về với Phật thì làm sao người ta chịu đi liền được. Tới phiên ai nấy đi chứ, nghe chứ lúc đó không có nắm níu gì, không có gượng gạo mà ngoắt được. Các vị nhớ, đi hành hương thì còn ngoắt được, nhưng mà đi về Tây Phương tịnh độ thì lúc đó các vị thấy không có ngoắt được. Mà chuyện của ai nấy đi nghe, tới ai có đủ duyên là đi. Trong này có những cái từ mà mình thấy rất hay, mấy ngàn năm trước mà Đức Phật dạy kỹ, mình bây giờ dịch lại đọc cái mình thấy. Ưa hội chúng, thích thú hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng, rồi ưa thích liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao thiệp, chuyên tâm ưa thích liên lạc giao thiệp. Đi tu một ngày an lạc vậy còn đỡ, chứ có vị thích chiều đi vô kiếm cái chỗ để ngồi thiền, vậy mà đang ngồi thiền cái điện thoại di động nó reo lên. Cái quản hồn quản vía là đứng dậy đang chạy ra ngoài đang nghe điện thoại, rồi hồn mới chạy vô. Tu có nửa tiếng hoặc 45 phút mà đi nghe điện thoại hai lần cái thôi hết tu rồi. Các vị thấy chưa, đặng mình cũng hết tu mà làm cho huynh đệ cũng không tu được nữa. Thành ra cái người mà ưa thích liên lạc á, là tối ngày cứ ưa liên lạc. Rồi bây giờ gặp cái máy điện thoại di động nó làm cho dễ hơn nữa. Cho nên là trong chùa nó cũng có cái phân tâm cho cái người xuất gia, mà tại gia cũng có cái phân tâm của người tại gia. Thành ra khi mình tập trung mình tu một ngày an lạc là các Phật tử nhớ, cái máy mình có để làm cái phương tiện. Cái máy di động nó hay thiệt chứ không phải đơn giản. Từ tỉnh này qua tỉnh kia, từ gia đình tới chỗ mình, đi đâu vậy cần cái ráp nối liền, nhưng mà phải sử dụng cho đúng cách. Còn khi mình vô mình tu nghe kinh cho yên thôi tắt máy, rồi đi tu thiền cũng thôi tắt máy, rồi đi tu ngày tắt luôn cho tới trưa tới chiều, về rồi hãy mở nếu cần. Chứ không phải mình cũng không phải khắt khe cho đến mức mà quăng cái máy điện thoại đó. Nhưng mà đừng có để bị nó chi phối mình quá. Các Phật tử nghe kịp không? Chứ còn cái phương tiện mà đó, nhưng mà phải dùng cho đúng lúc đúng chỗ. Chứ đang nghe kinh mà rồi nghe lỡ dở câu kinh cái rồi chạy đi nghe điện thoại, rồi đang ngồi tu thiền cũng phải chạy đi nghe điện thoại thôi, vậy làm sao mà tu. Cho nên nhớ cái đó, mà Phật mấy ngàn năm trước chưa có máy điện thoại đó nha, nhưng mà Phật cũng biết cái tâm mình nó ưa thích giao dịch. Cho nên chỉ có người gõ cái cửa xin cho gặp cái mình lo mình nôn mình đi rồi. Thì cái đó là cái mà các vị để ý để gọi là ưa liên lạc giao thiệp, thích thú liên lạc giao thiệp, chuyên tâm ưa thích liên lạc giao thiệp. Chư tăng chư ni nào mà ý thức á, coi cái máy như là cái phương tiện thôi, xài đúng lúc đúng chỗ, còn không thôi để chế độ rung đó giờ không quan trọng. Và Phật tử cũng vậy thì dễ tu. Rồi một cái nữa, các Phật tử thấy tại sao Đức Phật dạy mình ưa hí luận, nghe kinh để biết, nhưng mà ưa tranh hơn thua cao thấp. Tỳ kheo không ưa công việc, tức là đừng có làm bận rộn chính mình á, không thích thú trong công việc, không chuyên tâm ưa thích công việc, tức là không tự biến mình làm như con rối ở trong công việc, không ưa nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không chuyên tâm ưa thích nói chuyện. Nhưng mà đọc câu kinh này có người không hiểu, cái tới giờ mà đại chúng mời mình tụng kinh, hay là Phật tử vô chùa nói mỗi ngày có hai thời kinh trong chùa, Phật tử ở gần thì về tụng niệm cầu nguyện, thấy có vị nói thôi lúc này tôi đọc cái câu kinh ở trong Tăng Chi Đức Phật dạy rồi, không có ưa nói nhiều, thành ra không có tụng niệm nhiều nữa chứ không. Thành ra như vậy tức là mình hiểu lầm cái lời dạy của kinh. Các vị nghe kệ không, không nói đây là không nói hí luận, không nói như là vô ích á. Chứ còn mình đang tập tu thì tụng kinh, đọc kinh, học kinh là nên chứ. Các vị đang đọc kinh, học kinh đâu có tội cho mình đâu, đâu có làm cho mình phân tâm gì nhiều đâu, không có chuyện đó. Nhưng mà có vị mượn cái lời này cái chấp vậy, cho nên người ta mới là nói là có khi mình chấp vô kinh cái mình không được lại lạc ở chỗ đó. Không chuyên tâm ưa thích nói chuyện, đó là những chuyện thị phi, những chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở, chuyện quan hệ giao du ở đời đó, cái đó nên buông bớt. Thứ kế, không ưa ngủ, không thích thú ngủ, không chuyên tâm ưa thích ngủ. Ngày đêm mình có bao nhiêu giờ công phu, có bao nhiêu giờ tu tập thiền định, có bao nhiêu giờ để ngủ nghỉ. Cuối cùng Đức Phật kết luận bằng một bài kệ: ai chuyên ưa hí luận, nói cao nói thấp không cần thiết, như thích thú hí luận, đi ngược lại niết bàn, nơi an ổn vô thượng. Ai từ bỏ hí luận, ưa thích không hí luận, thuận hướng đến niết bàn, nơi an ổn vô thượng. Bây giờ chúng ta nghe tiếp một cái bài kinh thứ ba để các vị thấy rõ cái cân đối giữa cái tâm và cái hạnh khi mình là Phật tử. Này các tỳ kheo, thế nào là có bốn đạo hành? Đạo hành không kham nhẫn, đạo hành kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục và đạo hành an tịnh. Này các tỳ kheo, thế nào là đạo hành không kham nhẫn? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chửi mắng lại kẻ chửi mắng, sân hận lại với kẻ đã sân hận, gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các tỳ kheo, đây gọi là đạo hành không kham nhẫn. Tại vì có Phật tử tu cũng thấy thương lắm, nói tôi vô chùa tôi tu, nhưng mà tôi gặp Phật thì tôi tu, mà tôi gặp quỷ tôi trừ. Cho nên đừng có mong thấy tôi vô chùa tôi tu tưởng tôi hiền ăn hiếp tôi là coi chừng à. Có người nói chuyện cũng nghe thấy thương lắm, tức là như mình là trực tính, chuyện gì phải thôi. Chứ không phải thấy tôi vô tôi tu ngàn an lạc rồi mượn cái cớ tôi tu ăn hiếp tôi là không được đó. Rồi bây giờ đọc câu kinh này là các vị mới thấy Phật dạy hay lắm, mà gần gũi mình lắm. Này các tỳ kheo, hay là này các Phật tử cũng được do mình đó. Có hạng người chửi mắng lại kẻ chửi mắng, thành ra mình nói tôi tu nhưng mà nói nặng nói nhẹ tôi là biểu tôi nhịn sao được, biểu tôi tu sao được. Thành ra có người nói kiểu đó, có vị họ còn phân bua nghe, họ không nói phải tôi mà chửi lại đâu, ông Phật á, ông ngồi đó chứ mà ông nghe vậy ông cũng nhảy xuống. Có người nói Phật ngồi trên bàn còn phải nhảy xuống, vô chùa nói chuyện kỳ cục quá, biểu tôi nhịn sao được đó. Thành ra nói nghe cũng có lý lắm, nhưng mà Đức Phật dạy mình có hạng người chửi mắng lại kẻ chửi mắng. Anh em vị nào mà không dằn á, người ta nam mô di Phật, nam mô Phật lợi, mà người ta chửi mình cái mình lo mình chửi lại. Hỏi sao kỳ vậy, tại chửi tôi chửi lại chứ kỳ gì. Nghe như là chuyện không có gì kỳ hết á, nhưng mà tu rồi nó đúng là kỳ. Các phải tự nhớ, sân hận lại kẻ đã sân hận. Mình biết tu, mình đang tập tu ngày an lạc, mà có người cứ ngồi lấn lấn mình hoài à. Còn có khi ngồi phức rồi cái nghe kinh không nghe mà cứ nghe điện thoại hoài, cái làm cho mình ngồi bên mình bực mình. Mà mình bực mình mà mình ngó ngó cái vị đó gây à, nghe kể tôi với làm gì, làm gì ngó tôi. Thành ra sân hận lại kẻ sân hận, nhớ đó. Rồi gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Ai mà kỳ cục cái mình cũng gây luôn. Mình nói tu là tu nha, bà kỳ cục là tôi ăn thua đủ à. Thành ra gây lộn lại với kẻ gây lộn. Thành ra có Phật tử nào mình nhìn mình chính mình thấy mình đang gây, ai ngó vô mà trong cái ngày mình tu an lạc cười lắm. Gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các tỳ kheo, đây gọi là đạo hành không kham nhẫn. Thành ra khi mình gặp ai vậy cái mình ngó, mà mình phải tỉnh giác, bình thản tâm tánh. Trong cái thức của mình á, mình biết liền đây là gì. Đây là người đạo hành không kham nhẫn. Cao tự ráng nhớ cái lời đó của Đức Phật dạy. Nghe mình thấy liền, một người mà ưa chửi lại cái người chửi mình, ưa sân hận lại với người sân hận mình đó, rồi ưa gây lộn lại với người gây lộn mình đó, thì cái đó Đức Phật gọi là đạo hành không kham nhẫn. Các Phật tử nghe kỹ chưa? Cái này nghe kỹ chưa? Đó, chứ không có gì hết á, mình đặt tên rõ ràng rồi. Đạo hành không kham nhẫn. Và này các tỳ kheo, thế nào gọi là đạo hành kham nhẫn? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người không nhiếc mắng lại kẻ đã nhiếc mắng. Các Phật tử nghe kỹ chưa? Không nhiếc mắng kẻ đã nhiếc mắng. Đó. Không sân hận lại kẻ đã sân hận. Và không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các tỳ kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. Bây giờ Phật tử mình tu chọn cái nào? Chọn cái nào mà để một ngày mình tu đúng nghĩa mình được an lạc? Đương nhiên là mình chọn đạo hành kham nhẫn mình mới được an lạc chứ. Đó, các Phật tử nhớ cho cái đó. Chứ đừng có bao giờ mình bảo thủ mình nói thầy hay sư coi coi, khi không con không ghẹo gì trơn rồi, kiếm chuyện gây con à, con không gây lại số được. Người ta gây là chuyện của người ta, mình mà nhìn người gây mình thấy thương. Trời, bao nhiêu công việc nhà việc cửa, cha mẹ chồng vợ con cái anh em, trông cho đến ngày chủ nhật về gặp mình ở nhà cho đoàn tụ cơm nước rồi vui bữa, vậy mà mình xếp hết lại vô đi tu. Vậy mà rốt cuộc ở nhà tưởng mình vô đi tu, bây giờ đâu ở vô đây cái mình lựa người đó mình gây lộn tiêu rồi. Giống như ngày mình đem mình đổ sông đổ biển hết trơn rồi. Các vị nghe kịp không? Thành ra cái đó uổng lắm. Bây giờ hai cái pháp đầu nghe, đạo hành không kham nhẫn với đạo hành kham nhẫn. Các vị nhớ Đức Phật chỉ kỹ với mình hết trơn rồi đó. Thành ra Phật tử nên chọn đạo hành kham nhẫn, tức là ai chửi mắng mình nhìn mình thấy thương thôi. Nhiều lần nhà sư nói các vị đó, mình nhìn cái người chửi mắng mình nói thấy thương, bữa nay vô tu một ngày an lạc. Mình ráng mình giữ cho cái tâm an lạc, mà huynh đệ này không khéo giữ cái tâm an lạc, lo tức lo giận cái mới chửi mình. Thôi mình Nam Mô Di Đà Phật. Các vị có nhớ có lần nhà sư thưa không? Hãy coi người nam như cha ta, người nữ như mẹ ta, muôn đời ta từ đó sinh ra. Anh đó mình không có nói ra rồi cái bà đang chửi, bà giận mình, hai cái ông mà đang chửi với giận mình, nhưng mà trong bụng á mình nói thôi, lâu ngày gặp lại má tội nghiệp má quá. Hãy coi người nam như cha ta, người nữ như mẹ ta. Thành ra lâu ngày gặp lại cha mẹ mà cha mẹ tu một ngày không yên, cho nên mình thấy thương quá, mình nam mô với đạo Phật, thôi mình lui, đặng cho người đó không còn điểm tựa để chửi nữa. Đó cũng là cách mình bố thí đại thí đó. Thay vì mình nổi sân lên mình chửi lại, mình bố thí cái tâm sân của mình cho không, khỏi tốn đồng xu nào mà đại thí. Nghe kịp không? Chứ mình cho ai 5-3 đồng mình còn sợ ít. Mình nói tôi không có tiền, tôi cho nhiều, cho cái vài đồng thôi đừng buồn nghe. Chứ đáng lẽ có 50 trăm tôi cho 50 trăm. Còn đằng này mình bố thí cái sự sân giận thôi là mình có đại thí. Mà trong bụng á, cứ nhớ đây là thôi bà mẹ xưa của mình. Mẹ mình chưa biết tu, bà mẹ Thanh Đề đang đọa khổ, tôi thấy thương, thấy thương má, nam mô với đạo Phật, cầu Phật với chư thiên hộ cho mẹ mình. Bà mẹ nhiều đời đó, sớm mát mẹ đặng tu một ngày an lạc cho tốt. Cầu nguyện cho tía nhiều đời của mình, chứ không phải tía đời này. Các vị nghe kẹo không? Thành ra tía đời này cũng vậy, có nhiều khi bực mình lắm, mà con đi chùa bực mình mà để về nhà la, chứ không đành la đây nữa. Đó, mà gặp ông này ông chửi mình cái mình không nên chửi lại, nhớ vậy. Nghe, chắc hy vọng không có gặp cái đó, nhưng mà có gặp các vị cứ trong bụng nhớ tía má cũ của mình là yên, yên nhất. Nghe, như vậy mình mới mát mẻ được. Gọi là không mắng nhiếc lại kẻ đã mắng nhiếc, không sân hận lại kẻ đã sân hận, không gây lộn lại với kẻ đã gây lộn. Này các tỳ kheo, đây gọi là đạo hành kham nhẫn. Đó, mong các Phật tử học được cái chữ đó và tu được cái tâm cái hạnh y vậy đó, là mình có trưởng thành trong Phật pháp. Và này các tỳ kheo, thế nào gọi là đạo hành nhiếp phục? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, phàm do nhân duyên gì với nhãn căn này, không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất thiện khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, sống với sự chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý biết pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Đó. Mình nhìn cái tướng người, nhìn ánh mắt, nhìn nụ cười, không nắm giữ tướng chung. Vì mình biết đây là một cái khối, đất nước lửa gió, da thịt gân xương, nó thành cái tướng người. Chứ mình đừng gặp cái mình nói mình nắm giữ tướng chung tướng riêng á, mình nói cái dốc dáng người này thấy thương quá. Hay là mình nghĩ ngược đấy, là nói cái dốc dáng người này sao thấy ghét quá, ưa không nổi. Thì mấy cái đó đều làm mình bị mệt hết. Nắm giữ tướng chung tướng riêng, rồi mình nói con mắt này sao long lanh thấy thương quá, hay con mắt này sao có vẻ cọc cằn dữ quá. Thì cái đó gọi là tướng chung tướng riêng. Nghe kịp không? Hay là cái miệng này sao thấy thương quá, cái miệng này có duyên quá, hay là cái miệng này sao thấy dữ quá, cái miệng này giống la sát quá. Mình đừng có vậy. Nghe, gọi là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Miệng người ta có phước thì cũng của người ta, mà miệng người ta vô phước cũng miệng của người ta. Chứ đừng có gặp cái nói cái bà này sao cái miệng la sát, bà nổi sùng lên mà làm la sát thiệt mà mình. Nghe, các vị nhớ cho cái đó. Gặp ai mà mình thấy ta hơi dữ dữ cái mình kêu la sát, cái người ta làm bà la sát thiệt cái mình mệt lắm đó. Thành ra nhớ giùm cái đó, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Phật dạy mình đàng hoàng vậy đó. Từ mắt thấy, tai nghe cũng vậy. Cái âm thanh á, có người nói dịu dàng mình đừng nói sao người này nói thấy thương quá. Rồi có người nói tiếng cọc cằn thì mình nói người sao mà vô duyên quá, nói lên nghe không được. Thành ra mấy cái đó là do mình nắm giữ tiếng chung tiếng riêng. Nghe mấy cái đó các Phật tử ráng nhớ để tránh. Trên mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc và ý biết. Các vị thấy con người đời thông minh lắm, người ta có thể chế được. Ví dụ như mình gặp mùi hôi, người ta chế cho mình cái loại dầu sức hoặc loại dầu thơm, xịt cái bán mùi liền. Con người mình quá giải hết á, mà không cần gì cái để tâm tánh vui buồn hết. Nhớ cho cái đó, đừng có nắm giữ tướng chung tướng riêng, mà biết cách để điều trị, biết cách để nhiếp phục, chứ đừng có chấp. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị và thân cảm xúc đó, và ý biết các pháp. Các vị nhớ, phàm do nhân duyên gì ý căn này không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, đẹp tốt ưng ý cái mình tham ái, mà xấu vô duyên cái mình ưu bi, mình bực mình đó. Các ác bất thiện khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, thọ trì ý căn, sống với sự chế ngự ý căn. Cho nên bây giờ mình phải tập tu, mình thọ một ngày an lạc, mình chế ngự ý căn của mình, và mình chế ngự cái ưu bi của mình. Này các tỳ kheo, đây gọi là đạo hành nhiếp phục. Và này các tỳ kheo, thế nào là đạo hành an tịnh? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo không có chấp nhận dục tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, làm cho an tịnh. Cho nên các vị thấy cái công hạnh của người tu á, là phải có công phu, phải tập trung, chứ không phải mình ngồi suông cái mình có đạo được. Đã là bỏ cái xấu, cái quấy, cái ác, rồi bây giờ phải tập trung tu tập chứ. Đó, cho nên một ngày an lạc tập cho mình quen dần, nó thuần dần cái sự tu của mình. Tỳ kheo không chấp nhận dục tầm khởi lên. Hay mình đệ tử Phật rồi mà mình tập tu một ngày an lạc, cho nên mình thấy trong lòng mình cái có cái muốn này muốn kia nó khởi lên á, cái mình nó thôi tu rồi, kiềm chế nghe, kiểu dục tri túc không có nên, không có nên muốn nhiều vô đây, rồi không có muốn riêng tư nhiều đó. Mình phải dẫn lên, mình phải tự thấy và biết trước cái đó, gọi là chế ngự dục tầm khởi lên, rồi từ bỏ những cái gì mình thấy xấu quấy, phải quyết liệt từ bỏ, tẩy sạch đó. Đa số Phật tử nữ ở nhà giặt đồ biết thôi, chứ có tẩy sạch các vị biết không? Rõ ràng à, xà bông gì Omo hả đó, làm cho cái vết mà bẩn bẩn là sạch liền, bỏ vô cái là nó quậy bọt lên, cái bỏ xuống nó nhúng xuống cái lấy lên trắng liền. Thành ra mình tu mà cái tâm mà nó hơi vui buồn mừng giận á, là mình quyết tẩy bỏ liền đó. Cái kinh luật luận mà mình được học á, pháp mà mình được nghe từ chư tôn đức á, rồi mình thấm cái pháp nào cái mình dùng nó, mình tẩy sạch cái phiền não trong tâm tánh mình liền đó. Từ bỏ, tẩy sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu, không còn nữa. Không có chấp nhận sản sân tầm khởi lên, không có chấp nhận hại tầm khởi lên. Cho nên mọi cái tánh nóng, mọi cái sự bực mình đó, với mọi cái tâm mà xấu ác quấy muốn hại người khác, không có chấp nhận các pháp ác bất thiện, tầm khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, làm cho an tịnh, chấm dứt, khiến đi đến không sanh hữu. Này các tỳ kheo, đây gọi là đạo hành an tịnh. Các Phật tử thấy Đức Phật dạy mình cái tâm cái hạnh phải song song, tức là bên trong tâm tánh và hành động bên ngoài phải được nỗ lực kiềm chế. Một cái bài kinh mà có thể các Phật tử cũng có một cái hình tượng để mà mình suy nghĩ, mình so sánh. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng có nói, mà đây Đức Phật cũng có lặp lại. Đây là kinh Tăng Nhất A Hàm. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có người lười biếng trồng hạnh bất thiện, có sự mất mát đối với công việc. Nếu có người có thể không lười biếng, tinh tấn, người này tối diệu, có sự tăng ích ở các pháp lành. Cho nên mình tu hành nó có hai cái đối cực thôi. Một là lười biếng giải đãi, hai là siêng năng tinh tấn. Đi tu cũng vậy, tăng ni xuất gia đi tu cũng vậy, ai lười biếng đi chậm lắm, mà có nhiều khi đi ngược nữa. Còn người nào tinh tấn á, chẳng những đi tới, tới nhanh nữa. Thành ra Phật tử tại gia để ý cho cái đó, cùng đi tu một ngày an lạc, mà mình khéo tu á, mình đi tới nhanh lắm. Mà mình mà cũng đi tu với huynh đệ, và mình tu cho có tu á, lười biếng á, thì đi, nhưng mà càng ngày ta múc múc lưng chừng núi, sắp tới đỉnh núi, mà mình còn đi ngó từ từ, dạo nước dạo non thì ngó lên núi, người ta gần tới đỉnh rồi. Hồi xưa có một bài thơ vui lắm: kẻ đến chân non kẻ mệt đời, một đoàn người đi, kẻ đến chân non kẻ mệt đời, kẻ còn xa lắc kẻ xa lơ. Vậy mà đằng sau lưng còn nhiều người nữa. Các vị cái hình dung một đoàn mà mình ở ngay chân núi, ở chính giữa, trên lưng chừng núi cũng có số người, tới đỉnh cũng có số người, mà đằng sau lưng mình cũng còn đông người. Kẻ đến chân non kẻ mệt đời, kẻ còn xa lắc kẻ xa lơ, kẻ đang muốn bán đồ nhi phế. Vậy mà còn chưa tới chân núi mà bây giờ muốn về, muốn quay lại, mệt quá rồi đó. Kẻ đang muốn bán đồ nhi phế, kẻ đã lưng cao tự thở giờ, chót núi ví như chốn niết bàn, muôn ngàn người đến vạn người sang. Niết bàn là kẻ mong thành Phật, mưa gió rớt rơi ấy nghiệp đoan. Thành ra khi mà mình cái nghiệp mình còn nặng, kéo mình như mưa gió rớt rơi dần dần đó, thì mong các Phật tử nên chọn làm sao làm người tinh tấn, để có dở lắm á thì mình cũng được lưng chừng núi nghe. Chứ ở chân núi ngó là nó ngang lắm, rồi cái ngó tới ngó lui thôi đi về cho nó khỏe là tu hoài mà không tới đích, tội nghiệp cho mình đó. Các Phật tử ráng nhớ cái đó đó. Người này tối diệu có sự tăng ích ở các pháp lành. Vì sao? Bồ Tát Di Lặc trải qua 30 kiếp, đáng lẽ làm Phật chí chân đặng chánh giác. Ta do sức tinh tấn dũng mãnh khiến cho Di Lặc ở sau, hằng xa Như Lai chí chân đặng chánh giác, thời quá khứ đều do dũng mãnh mà được thành Phật. Do phương tiện này nên biết lười biếng là khổ, làm các hạnh ác có tổn hại cho việc làm. Cho nên khi mà mình lười biếng á, mình ưa làm xấu làm quấy làm ác lắm. Còn cái người mà tinh tấn siêng năng á, là ưa sợ cái xấu cái quấy cái ác, giữ gìn cái con đường đi hiền thiện tốt lành của mình để đi tới đích đó. Nếu hay tinh tấn tâm dũng mãnh mạnh, các công đức lành có tăng thêm. Thế nên các tỳ kheo hãy nhớ tinh tấn, chớ có lười biếng. Như thế này các tỳ kheo nên học điều này. Và còn nhiều bài kinh để Đức Phật chỉ bài cái chỗ tâm và hạnh của người tu mình, mà mình tu làm sao cho làm cho nó hiện rõ. Càng ngày á, mỗi Phật tử mình nhớ là mình á, chứ đừng có ngó chung quanh. Ngó chung quanh để nghĩ về mình, chứ đừng có bận tâm cái chung quanh. Mà quan trọng là coi lại mình, coi cái tâm tánh của mình á, bây giờ nó đã thuần tới đâu rồi. Và mình tu sau bao nhiêu năm, sau hơn 180 tuần an lạc rồi đó, mà mình coi cái hạnh của mình, cái tâm cái hạnh mình nó cân đối chưa, và cái tâm nó tiến mà hạnh nó tiến chưa. Tức là tâm và thân và tướng mình, tâm tánh với thân tướng mình nó đã trưởng thành song song chưa. Và có lần nhà sư đọc các vị nghe một cái bài kệ của một thiền sư đời Lý á, là sáu thức trầm luân đêm dài, vì mê say khôn cùng, nghe chuông sớm tối tỉnh lòng, thần lười dứt sạch thần thông hiển bài. Chúc tất cả các vị thắng, tự thắng chính mình, để cái tâm mà giải đãi buông trôi đó luôn luôn mình vượt qua, để mình tinh tấn trong chánh pháp cho mau thành tựu cái tâm nguyện, cái công hạnh của mình. Tức là mình thực hành để mình tăng trưởng song song cái tâm cái hạnh, để thành tựu cái tâm nguyện của mình. Chúc chư tôn đức tăng ni và thiện nam tín nữ luôn an lạc và thành tựu trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng con xin thay lời cho hàng nam nữ Phật tử xin cảm niệm ân đức của Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Toàn, và chúng con cũng xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dĩ độ, pháp sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.